Chương 829, toàn diệt âm mưu của Thủy Tôn thật sự khiến người ta phải rùng mình. Tuy Diệp Tử và Diệp Vô đã ngã xuống, Ngưu Ma Vương cùng Nhị Lan Thần vẫn còn đó. Họ nghe rõ từng lời của Thủy Tôn, hiểu rõ sự tình, nhưng bất lực. Khoảng cách thực lực giữa bọn họ và Thủy Tôn quá lớn, dù lão chỉ còn một cây đầu, một người khổng lồ bao bọc trong vô số hỏa diễm phượng hoàng vừa xuất hiện, liền sẽ bước thẳng về phía Thủy Tôn. Kỳ thực, Thủy Tôn dự định để linh thể này xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mình, nhưng khi xé rách không gian lại gặp chút trục trặc, dù sai lệch cả trăm thước, nhưng với hắn cũng chỉ là một cái hít thở. Bóng người lửa kia chỉ một bước đã tới trước mặt Thủy Tôn, nhưng hỏa diễm phượng hoàng lập tức bay ngược trở lại, dung nhập vào thân thể vốn là của Bạo Thiên Hoàng. Thủy Tôn ngửa mặt cười mang rợ, tuy ngoài ý muốn khiến hắn mất đi thân xác, nhưng không sao cả, hắn còn có hậu chiêu, chỉ cần hấp thu dung hợp linh thể khổng lồ này, dù không thể khôi phục đỉnh phong, nhưng đối phó với đám người trước mặt vẫn dư sức. Trước đây là hắn khinh địch, lần này sẽ không mắc sai lầm nữa, nghĩ vậy. Thủy Tôn điều khiển thân xác Bạo Thiên Hoàng, vi tay về phía linh thể, chỉ cần chạm được, nếu nhất ba hơi thở, hắn sẽ hấp thu toàn bộ linh thể này. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua khoe mắt Thủy Tôn, cánh tay vừa đưa ra của hắn, bị chém đứt. Thủy Tôn không hề kinh ngạc, chỉ cười lạnh. Hừ, cứ tiếp tục ao hai điền cũng chẳng tốt hơn đâu. Đợi tới khi tìm được cơ hội chạy trốn, tìm một tiểu thế giới hở, chẳng phải mạnh mẽ chịu chết tốt hơn sao? Nói đoạn, Thủy Tôn quay đầu nhìn Tê Chiếu, kẻ đang đứng trên vai linh thể hình người. Việc bị chém đứt tay, Thủy Tôn không nằm ngoài dự đoán, đó là cái bẫy hắn cố ý dàn ra cho Tê Chiếu. Khả năng ẩn thân của Tê Chiếu cực kỳ lợi hại, ngay cả Thủy Tôn hiện tại cũng không thể phát hiện. Nếu Tê Chiếu ẩn thân bỏ chạy, Thủy Tôn cũng bó tay, vì vậy hắn cố ý lộ ra sơ hở, dụ Tê Chiếu ra tay. Cùng lúc chém đứt tay mình, hắn đã dùng phượng hoàng lực đánh dấu Tê Chiếu. Dù Tê Chiếu có ẩn thân, hắn vẫn có thể tìm ra. Tê Chiếu không đáp lời, chỉ cau mày nhìn cánh tay bị chặt đứt của Thủy Tôn đang dần mọc lại. Dùng phượng hoàng lực ngưng tụ thân thể, ưu điểm lớn nhất chính là khả năng tái sinh tức thì. Thì Tê Chiếu quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, đột nhiên hét lớn, hầu tử, giết hết đám linh thể kia, lần này ngươi sẽ là anh hùng, đừng làm ta thất vọng. Giọng nói của Tê Chiếu đầy bi thương, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, nếu để Thủy Tôn đoạt được linh thể này, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, bản thân hắn đã tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, trước đây khi sóng vai chiến đấu cùng Tôn Ngộ Không tại Hoàng Tuyền Thế Giới, cả hai đã từng thảo luận về chiêu thức với uy lực cao nhất. Khi đó, Tôn Ngộ Không đã chia sẻ với hắn một ý tưởng, đó là dung hợp cực hạn Phật lực và cực hạn yêu lực. Lúc ấy Tê Chiếu cảm thấy chiêu này rất khả thi, nhưng chưa có cơ hội thử nghiệm. Thứ nhất là thời cơ chưa tới, thứ hai là hắn không quen thuộc với Phật lực. Nhưng ít nhất Tê Chiếu biết, chiêu này đối với Tôn Ngộ Không cũng không dễ dàng. Rất có thể sẽ tiêu hao toàn bộ thể lực và linh lực của hắn. Nói cách khác, đây là đòn cuối cùng của Tôn Ngộ Không. Vì vậy, Tê Chiếu phải đảm bảo đòn đánh này có hiệu quả tuyệt đối. Nếu để Thủy Tôn dung hợp toàn bộ linh thể rồi mới đánh, uy lực sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Do đó, Tê Chiếu quyết định dùng mạng mình để tranh thủ thời gian. Nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Tê Chiếu đột ngột xoay người, nhìn Thủy Tôn cười khẩy, rồi trong nháy mắt ném cán thích trong tay về phía đầu của Thủy Tôn. Dù thân thể Thủy Tôn có thể ngưng tụ, nhưng cái đầu vẫn là của hắn. Hai tay Thủy Tôn chéo trước người, cán thích chém thẳng vào, nhưng không chặt đứt, mà găm chặt vào hai cánh tay. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, hất tay văng cán thích, nhưng ngay lập tức, Tê Chiếu xuất hiện trước mặt Thủy Tôn, không chút do dự đưa hai tay nắm lấy vai lão, toàn thân bắt đầu hiện lên những đường vân thần bí. Cùng đúc với những đường vân, còn có một luồng khí tức hủy diệt cuồn cuộn dâng lên. Tê Chiếu vốn là giới chủ diệt thế ma quốc, năng lực mạnh nhất của hắn chính là hủy diệt. Dù Thủy Tổ diệt thế cửu đầu xà ở ngay đó, nhưng sau khi mất đi thân xác khổng lồ, lực lượng hủy diệt của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu. Năng lực mạnh nhất của Thủy Tổ phải là khả năng nắm giữ vận mệnh. Cửu đầu diệt thế quyết chắc chắn không có tác dụng quá lớn với Thủy Tôn, nhưng Tê Chiếu ác hẳn có tính toán của riêng mình. Cảnh giới cao nhất của lực lượng hủy diệt là gì? Hồi sáu quốc giao chiến, kinh phá thiên của diệt thế ma quốc đã từng thể hiện một phần. Đó chính là cùng địch toàn diệt. Nói cách khác, biểu hiện cực hạn của lực lượng hủy diệt là liều mạng đối mạng. Hủy diệt không chỉ là hủy diệt kẻ thù, mà còn phải tự hủy diệt bản thân. Chỉ như vậy mới có thể đạt được sức mạnh lớn nhất. Lúc này Tê Chiếu chính là muốn liều mạng với Thủy Tôn, nhưng hắn không biết liệu lực lượng hủy diệt đổi bằng mạng sống của mình có thể thật sự tiêu diệt Thủy Tôn hay không. Xét cho cùng, Thủy Tôn có quá nhiều hậu chiêu, lão không phải chưa từng bị đánh bại, cũng không phải chưa từng bị giết chết, nhưng mỗi lần đều trở lại với hình dạng mạnh mẽ hơn. Đối mặt với kẻ thù như vậy, không ai dám chắc lần này có thể thật sự giết chết lão ta. Chính vì vậy, Tê Chiếu mới nói với Tôn Ngộ không hay làm anh hùng. Nói cách khác, chỉ cần Tôn Ngộ không đánh tan linh thể kia, dù hắn có thể giết Thủy Tôn hay không, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Tôn Ngộ không. Lúc này, Tôn Ngộ không đã sẵn sàng, nghe Tê Chiếu nói. Hắn hơi do dự một chút rồi chuyển mục tiêu sang bóng người cao hàng chục trưởng do linh thể ngưng tụ. Hắn không biết Tê Chiếu định làm gì, nhưng xem ra là đang tranh thủ thời gian cho mình. Nếu là trước đây, Tôn Ngộ không nhất định sẽ ngăn cản Tê Chiếu, vì hắn sợ Tê Chiếu sẽ hy sinh bản thân để câu giờ. Nhưng sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết, Tôn Ngộ không đã học được cách từ bỏ lòng tốt vô dụng và đau thương ấy. Hắn vẫn không muốn bất kỳ ai phải chết, nhưng trên thực tế, suy nghĩ đó chỉ khiến thêm nhiều người chết oan. Khi chưa đủ mạnh, nguyện vọng và ý tưởng của Tôn Ngộ không đều vô nghĩa. Nếu hắn ngăn cản Tê Chiếu, rất có thể sẽ đánh mất thời cơ tốt nhất, kết quả chỉ e là thêm nhiều người phải chết. Trong vòng xoáy tàn khốc của thực tại, trái tim Tôn Ngộ không dần được tôi luyện, trở nên cứng rắn và sắc bén. Không thể nói đây là điều xấu, cũng không thể nói là điều tốt, nhưng dù thế nào, Tôn Ngộ không dường như đã trưởng thành, mặc dù cái giá phải trả cho sự trưởng thành này quá đắt. Tôn Ngộ không do dự nữa, hắn đã dung hợp với bản ngã, hư ảnh ở giữa cũng trở nên ngưng thực. Liếc nhìn Tê Chiếu và Thủy Tôn, Tôn Ngộ không liền thu hồi tâm thần, bước ra một bước, tay phải nắm chặt thanh quyền. Theo động tác nắm quyền, hai hư ảnh hai bên lập tức dung nhập vào bản ngã ở giữa, Phật lực và yêu lực, cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình bản ngã của Tôn Ngộ không đột nhiên thu nhỏ lại, trở về kích thước bình thường trong nháy mắt, rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía trên linh thể. Ai bảo Phật yêu bất lưỡng lập, nguyện lấy ta huyết tế thiên địa. Một tiếng ngâm vang lên, chưa dứt lời, Tôn Ngộ không đã lao xuống từ trên cao, tung một quyền thẳng vào đỉnh đầu linh thể. Lúc này Tê Chiếu vẫn đang giữ chặt thân thể Thủy Tôn, chưa phát động đòn hủy diệt cuối cùng, nên Thủy Tôn đương nhiên nhìn thấy cú đấm của Tôn Ngộ không. Ban đầu Thủy Tôn còn chẳng để tâm, vì đó không phải là người thật, mà là do linh thể ngưng tụ mà thành, căn bản không thể bị tổn thương. Dù bị đánh tan, hắn cũng có thể dễ dàng ngưng tụ lại bằng ý niệm. Nhưng khi cú đấm của Tôn Ngộ không rơi xuống, sắc mặt Thủy Tôn lập tức biến đổi. Tê Chiếu nhìn thấy biểu cảm của Thủy Tôn, cười lạnh, kẻ sắp bại là ngươi, tại sao ta phải chạy? Tôn Ngộ không cũng là Thủy Tôn cảnh giới, hắn có thể công kích linh thể, có gì kỳ quái? Nói xong, ánh mắt Tê Chiếu trở nên lạnh lẽo, dùng giọng trầm thấp nói, cùng địch toàn diệt, năng lực hủy diệt cuối cùng. Thủy Tôn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dứt lời, những đường vân thần bí trên người Tê Chiếu bỗng nhiên lóe sáng hắc quang. Khèo hắc quang xuất hiện, thân thể Tê Chiếu bắt đầu tan biến, cùng với thân xác vốn lạ của Bạo Thiên Hoàng mà Thủy Tôn đang điều khiển. Lần này, Thủy Tôn thật sự hoảng sợ. Tê Chiếu, không thể nào, tại sao ngươi lại có năng lực này, tại sao? Nhưng câu hỏi của Thủy Tôn đã định sẵn không có lời đáp. Khi cú đấm của Tôn Ngộ không đánh nát linh thể khổng lồ, Tê Chiếu và Thủy Tôn cũng gần như đồng thời biến mất. Hay nói đúng hơn là bị hắc quang nuốt chửng, linh thể bị đánh nát không rõ là do mất đi sự khống chế của Thủy Tôn hay vì lý do gì khác, đã hóa thành vô số điểm sáng tản đi khắp nơi. Có vẻ như chúng đang quay trở lại với chủ nhân của mình. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, thật đột ngột, cũng thật khó khăn.